Đời sống thiên đàng dành cho gia đình. Chương 1. Đời sống thiên đàng, chương trình của Đức Chúa Trời dành cho gia đình. Đức Chúa Trời có chương trình tuyệt vời dành cho gia đình và Ngài mong muốn họ được kinh nghiệm đời sống gia đình thiên thượng. Bạn có hiểu điều này nghĩa là gì không? Nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Thánh Linh vậy. Roma chương 14 câu 17. Câu kinh thánh này đã nói rõ hết phước hạnh của tất thảy những người bước vào nước thiên đàng. Không phải gia đình nào cũng kinh nghiệm dư dật và trọn vẹn mọi sự chu cấp của Đức Chúa Trời trên gia đình mình, thậm chí là ít hơn rất nhiều. Thay vì sự công bình là sự khóc lóc, than vãn và nghiến răng, thay vì bình an là khủng hoảng, xung đột và bối rối, thay vì vui mừng là sự bất mãn, chán nản và tổn thương. Mỗi gia đình cần có khải tượng về lời hứa của Chúa và về sự chu cấp của Ngài trên gia đình mình. Bạn cần có hy vọng và hiểu biết về đời sống trong nước thiên đàng. Để có một đời sống phước hạnh của nước thiên đàng, chúng ta cần làm tròn trách nhiệm từ phía mình, cần có sự hợp tác của Chúa với từng cá nhân, và còn lại là sự quyết định phần việc nào thuộc về chúng ta, phần việc nào thuộc về Chúa. Nước thiên đàng chỉ dành cho những tín hữu thật sự nghiêm túc trên bước đường đi với Chúa. Trong những bài giảng đầu tiên về nước thiên đàng, Chúa đã nói tới những cá nhân luôn kiên định dành phần thưởng từ Ngài. Song từ ngày dân bắp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó chọn lấy. Matthew chương 11 câu 12. Nước thiên đàng là một vương quốc trị vì với các trật tự uy quyền, có vua đứng đầu và luật pháp để cai trị. Chúng ta chỉ có thể bước vào nước thiên đàng khi chúng ta thuần phục vị vua đó cùng uy quyền của Ngài. Đức Chúa Trời ban hành luật pháp để cai trị trên cả lĩnh vực gia đình. Ngài không thiết lập nên gia đình rồi bỏ mặc họ tự vận hành gia đình theo những cách riêng của mình. Gia đình được coi như một sự mở rộng của vương quốc Đức Chúa Trời, và mỗi gia đình cần tuân theo trật tự thiên thượng được nêu rõ trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 3. 1. Đấng Christ là đầu người nam. 2. Người nam là đầu người nữ. 3. Đức Chúa Trời là đầu Đấng Christ. Mọi gia đình cần bám chặt trật tự này, bởi đó là mấu chốt liên quan tới lợi ích và chức năng của gia đình. Đấng Christ cần thừa nhận vai trò làm đầu của Chúa Cha. Người nam thừa nhận vai trò làm đầu của Đấng Christ và người nữ thừa nhận vai trò làm đầu của người chồng. Đó chính là trật tự thiên thượng được sắp đặt dành cho gia đình và không thể bị thay thế hay bỏ qua nếu như một người muốn được kinh nghiệm phước hạnh của nước thiên đàng. Tôi sẽ tóm tắt trật tự của gia đình do Đức Chúa Trời sắp đặt, được nêu và đề cập sâu rộng trong sách Ê-phê-sô như sau. 1. Vai trò làm đầu của người chồng. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ê-phê-sô chương 5 câu 23. 2. Vai trò đầu phục của người vợ. Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 22. 3. Sự vâng phục và nghe lời của con cái. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 2. Trách nhiệm đầu tiên của một gia đình là thừa nhận vai trò của mình như một thể chế mở rộng của Đức Chúa Trời, với mục đích hoàn thiện những chức năng của nó như một phần của nước thiên đàng. Phước hạnh đời sống trong vương quốc Ngài tất yếu sẽ đến nếu như chúng ta sống theo trật tự Chúa đã sắp đặt và luôn coi đó như một ưu tiên hàng đầu. Chúa Giêsu đã nói: "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Bình an và vui thỏa là sự ban thưởng cho những kẻ sống và đặt vương quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời lên ưu tiên hàng đầu. Chúng ta khao khát những phần thưởng này. Chúng ta sẽ khao khát tìm kiếm những điều ấy trong nước của Ngài. Hãy để Chúa Giêsu là vua của chúng ta, là Chúa Tể của tất cả mọi sự. Chúng ta là tạo vật của Ngài, sống để đẹp lòng Ngài. Thì khi đó, chúng ta có đủ tiêu chuẩn để nhận được những phước hạnh của đời sống thiên đàng. Chúng ta sẽ luôn tiếp tục được kinh nghiệm sự bình an và niềm vui chỉ có thể được tìm thấy trong nước thiên đàng, nơi có Ngài là Chúa Tể. Chúng ta có thể tìm thấy mọi điều mình cần ở trong nước thiên đàng, ngay cả những nhu cầu về vật chất cũng được đáp ứng. Những nhu cầu về vật thực, nơi ở, quần áo mặc là những điều thuộc phần trách nhiệm của Chúa. Ngài biết những trách nhiệm này thuộc về Ngài và sẽ còn ban cho thêm nhiều hơn nữa cho chúng ta. Chu cấp cho chúng ta là một niềm vui của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không chỉ dừng lại ở những nhu cầu vật chất. Sự bình an cũng là một nhu cầu chánh đáng. Và Đức Chúa Trời của chúng ta chính là vua của sự bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Ê-sai chương 9 câu 7. Sự bình an là một tài sản cố hữu của vị vua chúng ta, được ban đến cho chúng ta thông qua mối tương giao với Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần biết sự bình an luôn đi cùng với sự tể trị của Ngài. Khi sự tể trị của Chúa trên chúng ta càng lớn, thì sự bình an càng được ban thêm. Sự cai trị của Chúa đi đến đâu, sự bình an sẽ đến theo sau như điều tất yếu. Điều này luôn đúng không chỉ với gia đình, mà còn với các cá nhân, các dân tộc. Sự bình an có thể đến ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng luôn dành cho những kẻ hoàn toàn đầu phục Chúa Giêsu là vua của bình an. Những nguyên tắc của nước thiên đàng. Khi Chúa Giêsu đang giảng tại thành Ca-bê-na-um, có một ông thầy đội đã đến xin Chúa chữa lành cho kẻ đầy tớ của mình. Nói một cách khác, ông thầy đội này muốn được nhận phước hạnh từ nước thiên đàng. Ông ta muốn kẻ tôi tớ của mình được nhận sự chữa lành. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, ông ta là một người ngoại quốc và không được hưởng giao ước của Đức Chúa Trời. Những phước hạnh của Chúa chỉ dành cho con cái của Ngài và những kẻ kế tự lời hứa. Tuy nhiên, ông thầy đội này đã hiểu được nguyên tắc của nước thiên đàng rõ hơn con cái của Chúa. Ông ta phủ phục hoàn toàn trước y quyền của Chúa Giêsu. Thầy đội thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà. Xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng hãy đến, thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi rằng hãy làm việc này, thì nó làm." Ma-thi-ơ chương 8, câu 8, câu 9. Người đàn ông này có đức tin để đặt bản thân và những nhu cầu của mình trước vị vua này. Sự đầu phục thẩm quyền đòi hỏi việc giao phó đức tin cho thẩm quyền đó, đòi hỏi sự tin tưởng về sức mạnh và tình yêu thương trong thẩm quyền đã mang lại. Mỗi người chồng, người cha cần phải hành động giống như người thầy đội này bằng cách đầu phục trước Chúa Giêsu. Khi đó Đấng Christ sẽ trở nên làm đầu của người nam. Người thầy đội cũng có ý quyền của chính mình đối với kẻ tôi tớ của mình. Trong trường hợp này là trách nhiệm với anh ta. Nhưng vì bản thân ông ta không có năng lực chữa lành cho đầy tớ của mình, ông ta đã giao phó lại cho Đấng có thể làm điều này. Đó là cách giao phó mình cho nước thiên đàng mà Đức Chúa Trời ưng thuận và đẹp lòng. Những người làm chồng làm cha phải gánh trên mình trách nhiệm to lớn để chu cấp và bảo vệ những người trong gia đình của mình. Nhưng nếu một mình gánh vác những trách nhiệm ấy thì quá nặng nề. Những người làm đầu của gia đình cần phải giao phó chính mình cho Chúa Giêsu làm chủ và trông cậy Ngài bằng đức tin của mình. Khi người chồng, người cha giao phó mình và trông cậy Chúa Giêsu làm chủ của mình, cả gia đình sẽ được bao phủ bởi Đấng được mô tả trong Ê-sai chương 9 câu 6b. Đấng mưu luận là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Sự tể trị của Chúa giờ đây bao phủ trọn vẹn gia đình đó. Chúa Giêsu lấy làm kinh ngạc trước sự đầu phục trong đức tin của một kẻ ngoại đạo, và Ngài chỉ ra rằng những kẻ dường như không phải là cư dân của nước thiên đàng thì lại sẵn sàng tiếp nhận phước hạnh, còn những người Do Thái có nhiều lợi thế hơn nhưng lại có một đức tin thụ động hơn. Chẳng có lý do gì khiến dân sự của Đức Chúa Trời không nhận được đầy đủ những phước hạnh đến từ Ngài. Tuy nhiên thực tế cho thấy, qua nhiều thời gian, rất nhiều gia đình Cơ Đốc đã bỏ lỡ những lợi ích của nước thiên đàng. Lý do thật đơn giản, người làm đầu của gia đình chưa thừa nhận Chúa Giêsu làm chủ, và hoặc người vợ và con cái không thừa nhận vai trò làm đầu của người chồng, làm cha. Sự xáo trộn trong trật tự như vậy dẫn tới việc họ bỏ lỡ rất nhiều những phước hạnh từ vương quốc của Đức Chúa Trời. Bạn có thể hình dung viễn cảnh nếu không ở trong nước của Ngài thì điều gì sẽ xảy đến? Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liền ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ma-thi-ơ chương 8 câu 12. Bạn chú ý, câu kinh thánh nói đến những con bổn quốc là con cái Chúa và là những người thừa kế vương quốc Ngài, nhưng họ đã bị loại và không được nhận phước hạnh. Vì họ thiếu sự tin cậy và vâng phục, họ không còn đủ tiêu chuẩn và không được mời ngự trong cung điện ánh sáng của vua. Có rất nhiều yếu tố để có thể nhận lãnh phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúa đảm bảo chắc chắn rằng mỗi gia đình sẽ tìm được nơi chốn của mình trong vương quốc của Ngài. Ở đó có sự công bình, vui thỏa và bình an. Nhưng Chúa cũng cần chúng ta đáp ứng yêu cầu của Ngài. Chúa muốn biết liệu gia đình đó có hết lòng, hết sức khao khát những điều tốt nhất đến từ Ngài hay không? Liệu gia đình đó có đủ điều kiện để đáp ứng những tiêu chuẩn của Ngài và đủ nhận biết sự cai trị của Chúa để giao phó quyền làm chủ cho Ngài hay không?